Kiếm nghịch thương khung, chương 212, thiếu nữ tuyệt sắc 1, góc truyện audio.com, nơi này là sâu trong âm phong sơn mạch khi vực của yêu thú tam cấp thượng giai tam cấp bá chủ qua lại, tại sao con nữ nhân tắm rửa ở nơi này? Không, nhìn màu sắc làn da của nàng hẳn là thiếu nữ chưa tới 16 tuổi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt? Sâu trong âm phong sơn mạch là nơi yêu thú hoành hành khắp nơi, lại nhìn thấy thiếu nữ khỏa thân bơi lội, điều này thật sự là quái dị. Cho nên mặc dù tâm niệm huyền thiên kiên định cũng không khỏi hoài nghi con mắt của mình có vấn đề hay không. Ở trong đám cỏ vạch một khe hở nhỏ, huyền thiên lại nhìn sang lần nữa. Tình hình này làm cho huyền thiên có một loại cảm giác như mình đang làm dâm tặc đang rình trộm con gái nhà người ta tắm rửa vậy. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN đây không phải là rình coi nha, đây là ngẫu nhiên, tuyệt đối ngẫu nhiên, đây là ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, nếu như ngẫu nhiên và ngoài ý muốn như vậy nói không chừng là duyên phận, nhìn xem cũng không sao. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, mình tuyệt đối không phải đang rình coi. Đẩy cỏ thành cái khe hở nhỏ nhìn qua quả nhiên là thân thể vô cùng hoàn mỹ, thân hình trắng như ngọc lại xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Vừa rồi Huyền Thiên nhìn thấy thì vô cùng khiếp sợ, chỉ chú ý tới làn da của nàng. Lần thứ hai nhìn thấy chính là thưởng thức, giờ phút này cô gái kia đang bơi sấp, Huyền Thiên nhìn qua phần lưng trơn bóng phía sau, bờ mông trắng nõn đẫy đà cùng với cặp chân dài, nuột trắng như một món đồ sứ hảo hạng. Dáng người này, cổ họng của Huyền Thiên theo bản năng nuốt nước bọt, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thân hình thiếu nữ đang bơi lội kia. Hoàn mỹ, hoặc là tuyệt phẩm, Huyền Thiên gặp được nhiều cô gái có dáng người rất tốt. Như là Lăng Tinh Nguyệt cũng có đôi chân dài đẹp hơn nữa, Lăng Tinh Nguyệt so với thiếu nữ này còn cao hơn, hai chân dài hơn một chút. Nhưng đây là do thiếu nữ này nhỏ tuổi hơn Lăng Tinh Nguyệt, luận cặp chân và tỷ lệ thân hình. Thiếu nữ trước mắt không có nửa phần thiếu hụt, hiện tại hẳn là không lớn bao nhiêu, về sau còn thành thục mà sau khi thành thục thì đôi chân của Lăng Tinh Nguyệt còn kém xa nàng, vô cùng động lòng người. Bóng lưng hoàn mỹ như vậy, sẽ không phải là yêu tinh chứ? Hồ ly tinh hoặc là xà tinh cái gì đó. Trong nội tâm Huyền Thiên nhảy dựng lên, kiếp trước ở địa cầu hắn nghe không ít truyền thuyết về yêu quái. Nhưng mà suy nghĩ này lập tức bị Huyền Thiên bác bỏ, tuy nói thần châu đại địa là khối đại lục thần kỳ, võ giả có thể tu luyện, người tu luyện thành công có thể phi thiên độn địa rời núi lấp biến. Yêu thú cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, có được lực lượng không gì sánh kịp, vốn dùng nhận thức của Huyền Thiên đối với yêu thú thì cho dù là cường giả thiên giai, yêu thú thất cấp, bát cấp, siêu cấp cũng khó biến thành hình người chớ nói là biến thành người. Xem ra thiếu nữ này xác thực là nhân loại, hơn nữa tuổi không lớn lắm, khả năng còn nhỏ hơn ta, tại sao lại khỏa thân bơi lội ở nơi này, ngược lại đúng là kỳ quái, chẳng lẽ không sợ yêu thú tập kích sao? Trong nội tâm Huyền Thiên khó hiểu, nhưng mà hiện giờ không phải là thời điểm nên hỏi. Hiển nhiên cô gái kia không biết trong hồ vẫn còn người khác, bơi ngửa trong chốc lát thì nghiêng người, phía sau lưng đưa lên trời, còn phía trước úp xuống nước, hai tay hai chân mở ra khép lại, giống như con ếch đang bơi trong nước. Thiếu nữ nghiêng người, Huyền Thiên như muốn chảy máu mũi tim của. Góc truyện audio.com, hắn đập mạnh, nhìn qua cô gái trước mặt trong nội tâm nhịn không được khen. Thật xinh đẹp, lập tức ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua cặp vú ngọc của nàng, trong nội tâm không nhịn được khen. Quá đầy đặn, lại nhìn qua phía dưới giữa hai chân của nàng, nhìn qua đám cỏ non lưa thưa đang mọc và có thể nhìn thấy khe suối như ẩn như hiện kia, thú tính của hắn như muốn trỗi dậy. Quá hại người mà, luận dung mạo vẻ đẹp, Huyền Thiên nhìn thấy Lăng Tinh Nguyệt là đệ nhất mỹ nữ của thần đao vương triều. Luận bộ ngực no đủ thì Huyền Thiên nhìn thấy Bạch Linh, tuy dung mạo so với Lăng Tinh Nguyệt thì hơi kém nửa phần, nhưng mà tuổi còn trẻ, trước ngực đã là hai ngọn núi đôi to lớn, càng làm mị lực của nàng tăng lên gấp đôi, trong lòng đám nam đệ tử Thiên Kiếm Tông thì nàng có được nhân khí không kém gì Lăng Tinh Nguyệt. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt Huyền Thiên lại dung hợp các ưu điểm của Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh. Dung mạo tú lệ, so với Lăng Tinh Nguyệt thậm chí còn hơn một bậc, làm cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng hổ thẹn, giống như đối phương là nữ thần không thể khinh nhờn. Bộ ngực no đủ so với Bạch Linh không kém gì, nhưng tuổi còn nhỏ hơn, phối hợp dung nhan tuyệt sắc thì lực hấp dẫn còn lớn hơn cả Bạch Linh. Theo Huyền Thiên nhìn ra thiếu nữ trước mắt tuổi còn nhỏ hơn hắn, sẽ không vượt qua 14 tuổi, dung mạo và dáng người dã như vậy thì ngày sau thành thục không khó tưởng tượng nàng là vưu vật thế nào. Tuyệt sắc như vậy nam nhân sẽ vì nàng mà mê mẩn, chỉ cần nàng nguyện ý tuyệt đối sẽ làm cả vùng đất thần châu này nhấc lên phong ba cuồn cuộn. Ta cho rằng Lăng Tinh Nguyệt là mỹ nữ đẹp nhất rồi, hiện tại mới biết được nữ nhân này xinh đẹp hơn nhiều, trước kia không biết có người nào đó tạo ra hai chữ tuyệt sắc thiên hạ to lớn như thế, ai có thể vượt qua một chữ tuyệt. Nhưng mà thiếu nữ này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc, đẹp như Lăng Tinh Nguyệt mang ra so sánh còn thua kém nhiều. Trong nội tâm Huyền Thiên tán thưởng, nhìn qua thiếu nữ tuyệt sắc kia, trong nội tâm lại sinh ra tâm tình che chở. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, hắn có đại thù trên người, quay về Huyền gia cứu vớt gia gia Huyền Hùng, tru sát Huyền Kỳ cùng Âm Cơ, đây là hai chuyện hắn cần làm, việc này gian nan, Huyền Thiên chỉ một lòng truy cầu võ đạo tăng tu vị lên, ngày sau mới có hy vọng báo thù. Về phần tình yêu nam nữ, Huyền Thiên sẽ không đi truy cầu, để tránh phân tâm, nhưng cũng không phải là miễn trừ tăng thêm phiền não, tất cả tùy duyên, hài lòng mà làm. Ví dụ như hiện tại, Huyền Thiên đối với tuyệt sắc thiếu nữ này thập phần có hảo cảm, nhưng không thể làm ra gì đó thì nghẹn trong lòng, mà theo tâm niệm mà làm là đủ rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc này bơi nửa giờ mới dừng lại, thân thể đứng lại, đứng trong nước. Ốp, trời ơi, đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, bàn tay đè ngực của mình. Hai tay thiếu nữ tuyệt sắc này khẽ động, kết xuất một đạo thủ ấn, duỗi ra hai bên trái phải, hai chân cùng theo đó mà mở ra, thân thể theo thủ ấn du động chậm rãi, giống như đang thi triển võ học gì đó. Võ học này làm nội tâm Huyền Thiên trầm xuống, thấy thiếu nữ tuyệt sắc này tư thế quái dị, ánh mắt của Huyền Thiên nhìn qua toàn thân của nàng, đương nhiên không phải quan sát thân hình trần trụi của nàng, mà là võ học bí pháp nàng đang thi triển. Cách chương.